Chư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật xuống thế gian làm việc. Phân tâm xa cách, bận áo rách đời đời. Áo ta lành, tâm ta lành. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: con đóng góp được, con mở tâm được, con làm được một điều quý là cái tâm con tới rồi, cái tâm con tiến rồi, không có bị thụt lùi nữa, con không bị giam hãm trong cái cùng mê chấp nữa đâu. Khi con buồn, con nhìn căn nhà, con thấy Thầy đang ngự, cái tâm con được nhàn hạ. Phải cố gắng, có mặt Thầy, không có mặt Thầy, cái căn nhà đó là căn nhà chân tâm của huynh đệ, tỷ muội, là chân tâm của Thầy. Tâm của các con là Thầy, xác của các con là cũng của Thầy. Cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái, chân lý là tròn mà mình móp méo thì làm sao mình hiểu chân lý? Cho nên khó ở chỗ đó. Học cái chữ chấp nhận, gia đình động loạn là không chịu chấp nhận. Như mọi người ý thức được cái tội trạng của họ, mọi người phải chấp nhận và sửa cái tội của chính mình thì gia đình đó tốt đẹp. Phần tâm xa cách, bận áo rách đời đời, làm sao trình diện với đấng cha trời được? Áo ta lành, tâm ta lành mới trình diện với đấng cha trời. Chúng sinh quá mê muội, nuôi dưỡng sự mê chấp. Nhóm này, nhóm nọ, không có nhóm nào bạn ơi. Rốt cuộc rồi, chúng ta là ta, chỉ đi đúng một đường mà thôi. Kẻ trước, người sau, lần lượt ra đi. Tại sao Đức Thầy nói, ông Phật tu thành đạo, bây giờ còn xuống thế gian làm việc kia mà, phục vụ chúng sanh hết mình kia mà? Tại sao khi gặp Thầy thì đầu nó lân lân? Tại sao con rất là giận Thầy, cùng lúc con thấy sự vui bên trong? Con có cảm giác là con không có cố gắng đúng mức, và con vẫn là cái gánh nặng cho Thầy đã dạy dỗ chúng con trong cái lòng từ bi và thương yêu của Đức Thầy. Như vậy, con phải làm như thế nào để cho nhẹ bớt? Nghĩ như thế nào để nhẹ bớt cái gánh của Thầy, để giúp ích phần nào cho Đức Thầy? Tôi chưa bao giờ tập thiền, có nhiều cái thắc mắc, có lẽ là nhiều quý vị chưa thiền ở đây thắc mắc. Tôi xin muốn hỏi ông Tám là những cái gì mà ông Tám nói thuyết giảng từ nãy tới giờ, ông Tám có chắc chắn là đúng hay không? Nội thức là gì? Hai môi trường, Chúa và Phật có khác nhau hay không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Hạnh từ bi tu học, sự cần thiết cho ba giới, thiên, địa, nhân không phải riêng ở mặt đất. Nên các con rất có hạnh phúc và hãnh diện được một người Thầy chịu hy sinh đủ mọi mặt trong mấy chục năm để cho các con hiểu được giá trị của chính con. Cầu xin các con sớm thức tâm, hướng về thanh tịnh, nắm lấy chủ quyền sáng suốt. Lúc đó con là dân tộc của Thượng Đế, con không còn sợ hãi nữa, và tiến trong tiếng, trong đà tiếng thanh sạch và thăng hoa dễ dãi ở tương lai. Rồi đây sự hiểu lầm của các giới sẽ tự thức, và chính nó sẽ hy sinh cho tất cả. Trong anh em vô vi cũng có một số người hiểu lầm về hành động của Thầy, nhưng mà sự thật, một cử một động, Thầy đã làm về sự hy sinh trong đại nguyện của Thầy, tử vì đạo. Cho nên, những người đó không hiểu, rồi đâm ra hiểu lầm, rồi đây họ sẽ cảm thấy sự hiểu lầm không có lợi ích gì cho chính họ. Họ phải trở về với sự chân giác để giúp họ và mọi người ở tương lai. Trình độ không mua không bán, trình độ nó mới tới đó thôi. Bây giờ mà mình chửi lại, nó điên. Mình sáng suốt hơn, mình đâu có chửi người ta được. Chờ ngày hoàn cảnh xây dựng cho nó thức giác rồi, nó là người bạn thân của mình. Đức Thầy từng nhắc, tâm luôn luôn cứu độ và ý chúng ta luôn luôn giải thoát, thì tùy duyên trợ hành. Khi mà mình thức tâm rồi, mình thấy không có ai hưởng. Thêm bạn bớt thù mà mình nghe người ta giận mình giận người ta là thêm thù bớt bạn. Cái đó ngu, thêm thù bớt bạn là nó ngu, mà thêm bạn bớt thù, nó mới là khôn. Nó xây dựng đúng theo cái luật trời. Chửi người ta là chửi mình, ghét người ta là ghét mình, thương họ là thương mình. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, lời khuyên trong nước mắt của Đức Thầy cho chúng ta hãnh diện có một người Thầy đức hạnh hy sinh cho các giới. Khi người còn tại thế, Đức Thầy nhắn nhủ xin chúng ta dẹp bỏ tự ái để sống hòa bình, sống trong các kỷ nguyên di lạc hiện tại, lấy tha thứ và thương yêu vốn căn bản của con người ở thế gian này. Không có gì đáng trách, không có gì đáng chấp. Giữ thực tâm, thực lòng của chính mình, tận dụng sự sáng suốt của chính mình, lo tu để tiến. Xin mời các bạn theo dõi.
Nói thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu, nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng, thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, em dịu trong tâm thức của con, không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ, sao nó 5 phút 10 phút mà nó sung sướng quá, cũng đủ rồi. Đâu phải tôi cần phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó, con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này cái kia cái nọ, là đi làm việc và đi học, ha? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ, thấy cái này thấy cái kia thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tự, không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận, yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này.
Làm việc mà.
Dạ.
Làm lính chiến sĩ của Thượng Đế. Vô làm việc luôn, nó mau lắm. Còn kia người ta tu giải đại, để tôi tu tới A-la-hán, người ta tu tới gì đó, đó. Chết queo. Còn ở đây người ta còn ăn trong bữa ăn, tôi cũng làm việc cho sự đẹp. Tôi con cái cũng làm việc cho sự đẹp. Nói vậy, bất cứ hành động, cử động gì cũng là của sự đẹp mà. Tại sao ở trong sáng suốt, sống trong sự sáng, tôi không còn bị bơ vơ nữa. Thấy không? Rồi cái kia tôi mới tới A-la-hán cái ngụm rồi, tôi không biết còn đi đâu nữa. Không biết. Mày tôi ăn ra xe vô lông tia là đời đời rồi, tôi không biết kem nữa. Tình nguyện trở nên một chiến sĩ của tôi đấy. Tôi không bị giới hạn, tôi không bị giới hạn bởi trách nhiệm không có nữa. Mà lấy thứ không làm được.
Thương tâm ho ngay cũng làm việc chứ cần để nghĩa là thế nào?
Ho cũng làm việc của Thượng Đế. Khi mà anh có điển là anh ho một cái cũng làm việc của Thượng Đế. Có cái ho của anh có thể làm tan cái trực tiếp của sức mạnh. Sức mạnh không phải là tới giờ lúc tôi làm việc Thượng Đế, tôi bận quần bận áo tôi mới làm việc của Thượng Đế. Cái đó là sao? Cái ý chí của mình luôn luôn ở trong xây dựng cởi mở. Cho nên mình đi tới đâu, đậm tới đâu là sáng tới đó. Cái tiếng ho cũng là đậm, mà cái đậm này nó tập trung bởi ngũ hành điêu luyện. À, mỗi đêm thường nó điêu ngũ hành điêu luyện, mà ho một tiếng là qua giải những cái ngũ hành trực ở bên ngoài. Cho nên một cử một động đều là của Thượng Đế. Nhưng mà cho nên tại sao người đời này họ mến những người tu cao tu nhẹ? Tại sao cử động của người, vì cử động của người là hỗ trợ đỡ xây dựng. Người không có vụ lợi mà đưa ngà người ta vào bóng tối. Tại sao người ta không biết? Người ta không mới. Còn nếu mình còn lợi dụng và đưa người ta vô bóng tối thì đâu có ai thích gì? Không ai. Gây nghiệp là thôi. Còn cái này nó khác rồi. Cho nên tại sao tôi tới thiền đường ở Hồ Văn Em, tôi mới bước vô là cũng như người ta nói là đá 500 tấn hút hết những ba những bảy rốt rồi cũng chạy về, cũng chả xa Vì tôi làm việc nhiều hơn những người đó, và tôi học hỏi nhiều hơn những người đó. Thì những người mà dòm thấy tôi, họ thấy tuy rằng không thấy hào quang, nhưng mà cảm động họ lòng họ liền. Phần hồn của mọi người ứng chiếu hết, cho nên họ muốn làm tôi để học hỏi họ trong cái trao của mình. Là nó khác. Cho nên mình sáng tu không bao giờ mất cái vị trí làm việc của mình. Còn nếu mình không tu mà mình lợi dụng để bề trên ban chức vị cho tôi, cái đó là sai. Không có chức vị. Mình thanh lọc thì tự nhiên nó có chức vị. Chức vị để làm gì? Để vạn linh sử dụng, vạn linh hưởng ứng. Nhưng mà mình không được thông suốt, vạn linh đâu cần đến mình. Thì không có bằng cấp rồi. Đương nhiên rơi đài. Sự công bằng của Thượng Đế đương nhiên rơi đài. Còn nếu mình có tu, có thanh lọc, có thanh điển thì đương nhiên nó có, bởi vì nó phải tiếp tục làm việc. Thì một ngày nào mà hết làm việc rồi thì không có, không có ai tới, không ai đến gần, không có một lù điển nào tới gần. Rồi nó sẽ chuyển vào nơi khác.
Câu hỏi tiếp để xin hỏi thầy là cái pháp tu vô vi của thầy đó, thì thầy dạy là khứ trượt lưu thanh để mà đi đến cái chỗ thanh hoàn toàn. Thế nhưng mà con người đó, đến mọi vật ở trong vũ trụ này là một cái sự kết hợp giữa trượt và thanh. Một người, một vật không có thể tồn tại nếu chỉ thanh không hoặc là trượt không. Và ngược lại cũng vậy. Bởi vì có ngày tất có đêm, có tốt tất có xấu. Quẻ phục nó ẩn tàng trong quẻ bát. Như vậy phải chăng cái phép vô vi của thầy là đi ngược lại với thiên nhiên?
Nó phải có bằng chứng đàng hoàng. Khứ trượt lưu thanh là chỗ nào? Trước kia, bên đầu ta không có điện. Mà sau này tu rồi, soi hồn, rồi làm pháp luân, rồi thiền định, lần lần nó rằng, nó tập trung ở đây. Nó về điển giới là cái tâm phàm không có nữa mà nó ở trên này. Chân tâm nằm ở đây kêu mình điển tâm. Nó sống một cách khác. Còn hồi trước á là trượt. Hãy nghe cái gì là sao đo, suy tính, nghĩ ngợ, khổ cực. Mà sau mà cái điển tâm mở rồi á, không cần phải suy nghĩ. Vì trước khi anh đến thì tôi phải suy nghĩ trả lời cái chuyện gì, tìm hiểu gì, tôi mới nói chuyện với anh không hồn bao giờ. Anh bây giờ anh bắt tôi đi đâu, đứng đâu là tôi nói. Anh bắt tôi làm việc gì, tôi làm việc đó. Tôi không cần phải suy nghĩ. Anh mới thấy là cái quyền vi của vũ trụ lúc nào cũng thanh tịnh. Mà cái tiểu thiên địa anh là cái tiểu vũ trụ. Mà cái chân hồn, chân tâm của anh xuất ra ở trụ ở trên này, liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, là giờ phút nào anh cũng làm việc được hết. Mà không có khôi trượt cơ thể tâm phạm. Không bao giờ khôi trượt tâm phạm được. Chính tôi đã ngồi cho khối trượt đánh, và khối trượt nhận điển vô đủ thứ hết, không có. Ngay ở Việt Nam, Fukushima là khi mà đại sứ thần của Thượng Đế, xưng danh là sứ thần của Thượng Đế, tới nhà tôi, nói bữa nay tôi cho ông 8 điểm. Ông ở Việt Nam, ông gan lắm. Ông dám mở cửa cho tất cả mọi người tới nhà ông. Là ông muốn thức thách tụi tôi chứ gì, tôi nói không, tôi muốn học đạo. Mà tôi muốn chết đi cho rồi. Nếu tôi là giả. Được, ông muốn chết dễ mà. Ông Nguyễn Xuân Liêm ngồi đó. Thì tôi sẽ để ba ngón tay phóng ngay trên đầu ông. Ba luồng lửa sẽ đốt tim ông. Ông dám không? Tôi nên lúc nào cũng sẵn sàng. Ông Liêm, ông xa, ông nói tội quá chúng ta. Chúng đừng. Tụi này nó dữ lắm. Tôi nói không. Tôi có chết. Các bạn nguyên người đồng bạc chôn bảy chôn bạ rồi. Tôi muốn thử người thật của tôi. Không được cả. Để ba ngón tay vậy. Để ngay bên đầu này. Thiệt là ba luồng lửa chạy xuống mà. Tôi niệm Phật. Tôi niệm Nam Mô Di Đà. Bởi vì tôi biết cái vibration, cái vibration của luồng niệm Nam Mô Di Đà Phật là chỉ bất cứ một cái gì vào trong mình mà mình đem nó lại quân bình là nó hết. Wow. Tôi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật gì nữa gì đó, không có gì hết. Thì cái mặt của ảnh xanh mới ngồi xuống. Tôi nói tôi nãy giờ tôi thấy cũng có nóng, anh cũng hay, có ba luồng điển thiệt, nhưng mà chưa đốt cái tim tôi cháy, tôi còn nói chuyện được.
Thì anh một người làm thầy, lấy vợ người ta, lấy tiền người ta, bây giờ tu cái pháp của ông được không?
Tôi mới cho cuốn xuất hồn con trai.
Anh về đi, được là anh học cũng được thôi.
Tôi chỉ có võng vẹn có cuốn sách đó thôi, không có cái gì hết.
Ngày nay anh tới thử sự thật ơi,
tôi mới thấy sự thật
của chi vị đã đến thử tôi.
Nào là thầy bùa đủ thứ hết, à
thầy tọa đã đủ thứ hết, nhưng mà tôi chẳng bình an.
Và tôi nói những cái gì tôi đã tìm được cho mọi người. Tôi trước khi tu là tôi đã chuẩn bị cho ngày chết của tôi rồi.
Tôi tính mua thuốc ngủ, tôi nằm trên cục đá trên biên hòa, tôi tính chết, tôi tính cái hộp làm sao mình tức quá, không hiểu cái gì hết. Tức có bao nhiêu đó mà
chuẩn bị sự chết.
Thì ngày nay mà anh tới anh thấy tôi không chết thì tôi cũng mừng rồi. Tôi thấy cái pháp này có giá trị, tôi tiếp tục hành cái pháp.
Nếu anh có cái gì hay, anh tới dạy mẹ.
Rồi anh đi luôn, anh thấy cái lại.
Không tới lực phục gì nào. Đại sư ơi kêu đặc sứ lưu động của Thượng Đế.
Cũng như tôi ở nhà tôi thầm tu, chứ tôi đâu có công khai tôi tu gì đâu. Ở Việt Nam tôi đâu có nói tôi tu thét rồi tôi ngồi tự nhiên tôi nói ra. Người ta nói tôi thông minh đồ này kia nọ, rồi người ta ồn ùn tới nhà tôi kẹt tới bây giờ tôi không có đi chơi được nữa. Nhà tôi lúc nào cũng có người ta, mà ở chỗ nào cũng có người ta đi theo hỏi tôi không. Phải do tôi trả một cái giá rất đắt tôi mới có cái này. Ngày đêm tôi lo tôi luyện, tôi sửa tôi mới thấy rằng trong tôi có khoa học huyền bí. Mà tôi khai mở được rồi, tôi thấy cái cõi khoa học huyền bí của càn khôn vũ trụ với tôi là một, không có xa cách.
Còn nó hỏi này, cái thiền nó có nhiều phái lắm. Và con sách trong con đọc của thầy thì thấy thầy nguyên do nguyên ủy là xuất xứ từ cái thông thiên học. Thế thì con mới hỏi rằng trong thiền thì nó có nhiều phái, như phái Ấn Độ, phái Trung Hoa, phái Lão Giáo, phái Công Giáo cũng có thiền, mà bên Nhật Bản có thiền. Thì mà thầy thì nằm ở trong cái nguyên gốc là thông thiên thiên học.
Không ở trong thiên học.
Cho thầy
tôi đi tới nghe cũng như anh nghe vậy thôi.
Thế thì con mới hỏi rằng thì thầy nằm ở trong cái giáo phái nào?
Tôi
có phải
là chỉ có cái ông đó, ông chỉ tôi có bao nhiêu công chuyện đó, tôi làm nhiều chuyện đó.
Chứ không phải là trong cái phái gọi là vô vi Phật pháp mà gì đó, hay là
đây là vô vi pháp lý, vô vi khoa học quyền vi Phật pháp. Nãy giờ tôi gian là pháp lý nói chuyện.
Thế như vậy tức là thầy không có theo phái nào cả?
Không có phái nào.
Không có Phật giáo, không có Lão giáo.
Ý thức để trở lại với quân bình của chính mình.
Thì không có khi dễ một cái pháp nào. Cái phương pháp này là cái phương pháp để lập lại quân bình của chính mình và sống hòa đồng với các giới. Còn vô vi là đi tới tận cùng thanh tịnh, thì Thiên Chúa Giáo cũng có thanh tịnh, Cao Đài Giáo cũng thanh tịnh, Hòa Hảo cũng thanh tịnh, tất cả là một. Cho nên cái kỹ thuật này bất cứ tôn giáo nào cũng sử dụng được, chứ không phải riêng cái đám người này. Từ thanh lập khứ trực lưu thanh và đi tới cái đường hướng của chính mình đã quy định. Không có mất mát. Không nên theo cái này bỏ cái kia, không có.
Cái ông đốt mộ, ông ấy bạn chỉ muốn thiền á, nó không hết bệnh. Mà nếu không muốn thiền thì theo bạn không thuốc. Thì tôi là người thiên tiền, không ra được kẻ đâu. Và tôi đây, tôi thiền. Còn phần nếu cái pháp này được á, tôi sẽ nói chứ. Thì cái sự tráng quá, mà phải không có. Lần sau, cũng phải mất 6 năm gây lưng và chán vá, và tôi có thể đi bỏ từ chợ lớn xuống Đà Cao và để tôi chép những lời nói của Ngài nói 45 ngày đi bộ mà không bao giờ thấy. Rồi sau mà lúc mà Cộng sản tập kết á, tôi từ ăn thuê và đi bộ xuống Quy Nhơn 80 cây số, họ làm được không có đi bộ. Nhưng ở Sài Gòn thì lớn đi đâu cũng đi xe hơi, đi xe hơi. Nhưng mà tới đó thì một người bạn thích tôi nữa, tôi ở bên tàu tôi đi bộ sang đó, họ cao hơn tôi. Và tôi thấy rằng con mắt tôi nó thay đổi. Tôi đến đó mà tôi ngồi ngay mặt trời tôi không thấy mặt, mà hồi trước tôi đẹp được. Thì cái lúc đó ông nói mình theo nó từ anh hay đi xuống kinh tế. Tôi nói đi thì mình cho tôi mua bảy cái trận. Tôi chỉ có mặc bảy cái trận thôi. Tôi đi đúng một người đồng hồ số cái số. Mà ông kia đi thì bị tôi bỏ lại. Ông lao sừng 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 cọc. Theo cái đeo anh tôi sừng cọc. Là ông nó cao hơn tôi lắm. Mà đến tới khi như rồi là cái chân không phòng hết. Mà tôi không có gì hết. Tôi vẫn khỏe và tôi vẫn đi trước. Ông là ham ăn. Ông ăn đủ thứ rồi đau bụng này kia cái nọ tôi không có. Tầm chút tranh để tôi đi phòng. Đó. Thì cũng là cái pháp điều về đi về hết thể. Cái pháp năng thường chuyển của chúng tôi. Thì cái người của chúng tôi cai những cái pháp này là phải lao động được. Và trong lúc làm việc tôi phải làm tổng đam mê và làm việc nhiều hơn. Đó mới là tiến vào cái thiền khác trong lúc làm việc. Không có suy nghĩ rằng đơn làm này phải đòi hỏi cái này thì cái nào không. Bây giờ tôi bằng lao động với nó, tổng. Thì tôi phải làm việc nhiều hơn. Và cũng như lao động cũng như là thể thao nhiều hơn. Và đó nó có cảm quả thể thao. Và cái phương pháp thiền của chúng tôi từ hơi thở. Cũng đọc nó hơi thở không có nhiều lắm. Cũng là thể thao. Cho nên cái mắt thần của chúng tôi nó là được cứu. Từ trên xuống dưới để tôi bị khỏe như bác sĩ đã thấy. Xét ra thì thấy tôi bệnh nhiều. Mà với cái bệnh của tôi như thế đó phải cách được. Và phải mệt. Và không có thể thuyết một lần mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà lúc nào tôi thấy bác sĩ Đức cũng thấy là không bao giờ tôi lãnh và không nói chuyện. Đã như nãy giờ là được phước lắm. Nhưng mà bác sĩ nói tôi được lãnh và không tôi không được lãnh. Nói chung là nhưng mà tôi đã cầu văn rồi, tôi nói là lên bác sĩ cao này. Tôi nói trước tôi gặp bác sĩ là tôi nói bác thích mũi cho tôi chết rồi. Không là ấm nhiều quá. Mà tôi không mệt. Những cháu ở xung quanh này tôi theo họ tôi mệt không. Tôi nói thật là tôi không mệt, nếu tôi mệt tôi phải nằm xuống. Tôi mệt tôi ngồi đây mà tôi còn biết thơ, biết thi, đâu biết lung tung nó trọi cả lên. Tôi không mệt để tôi làm việc. Nhưng mà mấy cháu kia tôi phải nằm xuống, không cho tôi làm việc. Sao tôi chết?